nay là ngày ngày thứ 19 của tháng âm lịch, sinh nhật của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành chúng ta tôi hoan nghênh quý vị đã đến đây để cùng nhau tham dự cái vía Quan Âm. Là ngài Quan Thế Âm Bồ Tát sinh ra vào cõi đời làm gì? Bồ Tát tới giúp cái thế gian này có nhiều cách. Ngài Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát có thể ngồi thiền, ngài có thể ngồi trong định, nâng nhập định, dùng cái thiên nhĩ mà người lắng tai nghe những cái lời cầu cứu của tất cả chúng sanh khắp cái pháp giới này, khắp cái vũ trụ này. Nghe được thì dùng cái thiên nhãn để mà nhìn coi thử là chuyện gì đang xảy ra, tại sao đang cần giúp đỡ. Nó có nhiều đủ phương tiện để mà tới. Và họ có thể tự động bay qua, lập tức bay qua để mà giúp đỡ chúng ta. Hoặc có thể tới cái thế gian, cõi thế gian này bằng cách cái sinh tử, con đường sinh tử. Thì có thể tới giúp cái khắp thế gian này bằng cách sinh làm cái loài thế gian, loài chúng sanh đó, thành sinh ra làm chúng sanh. Bởi vì các Bồ Tát, các chư vị Bồ Tát thường làm như vậy đó. Rất nhiều Bồ Tát chọn con đường sinh trưởng để mà biến thành một chúng sanh, sinh làm chúng sanh để giúp những chúng sanh. Một khi mà sinh ra rồi thì họ các ngài đó, các ngài Bồ Tát đó, ngài chư Phật Bồ Tát đó, thì bỏ trọn cuộc đời để mà giúp chúng sanh. Đây là sự khác biệt giữa Bồ Tát với chúng sanh. Thì có nhiều cái chuyện trong đời các Phật đời Bồ Tát, Phật Bồ Tát kể lại là Phật Bồ Tát làm cái gì dùng cái tâm đại bi để mà chuyển hóa những cái người mà gian ác tàn ác để họ, mà họ không biết ơn, những người vô ơn, vô ơn vô tri. Thành ra tôi chắc chắn quý vị trong cuộc đời quý vị đã gặp nhiều người đã vô ơn, bạc nghĩa, bạc tình, bạc tía, mà mình giúp đỡ người ta, người ta không biết ơn mà còn lấy oán trả ơn nữa. Để cách đây đời xưa đó, có bên Ấn Độ có một cái vị nhà buôn bán đó, nhà thương gia nó rất là giàu. Nên cái vị thương gia này là rất giàu có, cái coi như là tỷ phú đời này vậy đó. Có được một đứa con trai thôi. Thương con, cưng con quá, thành ra con nó hư. Người con trai này á, thì người con trai này được cưng chiều như trứng mọng vậy, thành ra cả đời hư, không biết cư xử, không biết nề nếp, không biết khéo léo. Thích ca hát, thích nhảy múa, thích ăn, thích nhậu nhẹt. Như vì có biết cái khác biệt giữa ăn với nhậu là khác nhau chỗ nào không? Ăn thì ăn nhiều, mà ăn thường xuyên. Nhậu thì sao? Nhậu tức là mình phải vừa ăn vừa uống la dê, Việt Nam gọi là uống la dê, với là uống với bạn bè rất là nhiều mới gọi là nhậu. Thành ra đương nhiên cậu đó cũng thích đi đánh bạc nữa. Tứ đồ tường có đầy đủ hết. Sau khi cha mẹ qua đời để lại gia tài cho cậu, thì sau khi cha mẹ qua đời rồi để lại gia tài cho cậu này thì cậu tiếp tục sống cuộc đời như vậy. Nên bây giờ không còn cha mẹ canh chừng nữa, thành tha hồ mà ca hát nhảy múa, ăn nhậu và đánh bạc rượu chè. Thành ra không bao lâu tài sản nó xài hết, vì nhà giàu, quen nhiều, quen lớn, tiếp tục có thể mượn tiền để mà xài, tiếp tục xài phung phí. Thì mấy cái người chủ nợ tới đòi, cuối cùng khám phá ra cậu này không có tiền nữa, tới đòi tiền lại thì cậu này không có đủ sức mà trả nợ. Ngày kia nghĩ ra một ý kiến, thành mới kêu chủ nợ tới rồi dẫn họ ra ngoài sông Hằng á, ra làm cái gì? Tình cậu này cái biện pháp cậu là cậu tính nhảy xuống tự tử, nhảy xuống tự vẫn trong sông Hằng. Để mấy chú nợ còn lẹ hơn cậu này, để chụp túm cổ cái này quăng xuống sông luôn, trả thù. Thành cái sông Hằng nước cuồn cuốn cậu đi, mà cậu không biết, cậu bơi không biết bơi nữa, thành đang chết, sắp chết chìm tới nơi. Lúc đó trước khi mẹ chết la hét om sòm cầu cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Tại hồi đó có một cái vị Bồ Tát sinh ra, sinh từ nước Ấn Độ, làm một cái con nai bằng vàng, màu vàng, con nai đẹp, to và đẹp. Thành cái con nai đó, con nai vàng đó, đang trên con đường xuống sông Hằng, tới sông Hằng để uống nước, khát nước để uống nước. Thì nghe cái cầu này, cầu cứu, nghe cái tiếng cầu cứu, lần lượt chạy tới xuống, chạy vào sông, bơi tới cầu đó, kẹp gầm cái áo của cậu, xong kéo cậu vào lên bờ. Cái chỗ anh rồi mới để cầu lên trên sau lưng đó. xong rồi đem về trở về cái chỗ con nai vàng nó ở. Thành ra trong vài ngày liên tiếp sau á thì cái con nai vàng đó nó cho cậu con trai, cậu trẻ đó cái chỗ ở, rồi mỗi ngày cho ăn mấy cái trái hoa quả của rừng. Okay. Rồi mỗi ngày con nói pháp cho cậu nghe. Thành con voi, con nai vàng nói pháp rất là khéo, nói là đây là cái cơ hội thứ nhì của cuộc đời, có một cái cuộc đời mới rồi, nên dùng cái cơ hội này để mà xây dựng lại cuộc đời, đừng có phí cuộc đời này. Đáng lý phải chết mà muốn nhân sống được, thành nên đừng có lãng phí cuộc đời mình nữa. Thành cái cậu trẻ đó cảm ơn con nai vàng, rồi từ giảng nai vàng để xây lại gì nghề dần cuộc đời. Con nai vàng nói là tôi xin cậu, tôi yêu cầu cậu một chuyện thôi, là đừng có nói cho ai biết tôi ở chỗ nào. Cô thái thiếu niên đó mày hứa, khả hứa rằng là đương nhiên rồi, ông là ân nhân của tôi, làm sao mà tôi từ chối cái lời yêu cầu này được. Ông đừng có lo, không bao giờ nói cho ai biết. Sau không bao lâu sau á, thì cái hoàng hậu của cái nước đó bỗng nhiên đêm nằm mơ thấy một con nai vàng tuyệt tuyệt đẹp nói pháp cho bà nghe. Thì nó mới nói cho chồng biết. Bây giờ đồ ăn bây giờ nghe thơm, nghe ngửi bữa ăn thơm rồi. Người ta nấu ăn ồn ào trong ngoài bếp rất là xứng đáng, thơm. Nói là hứa với vợ, hứa hoàng hậu là đừng có lo, trẫm sẽ thông báo, loan báo cho mọi người để tìm cái con nai vàng này để cho hoàng hậu nghe pháp. Thành nhà vua lập tức loan báo. Nhà vua nói là ai mà giúp trẫm mà tìm được con voi, con nai vàng này mà nói được tiếng người. Nhà vua mới thông báo nó là ai mà giúp trẫm mà kiếm được cái con voi mà nói tiếng người được, mà vàng đó, trẫm sẽ trả 25 triệu. Quý vị không cần mua vé xổ số nữa đâu. Cười. Ok, quý vị thay vì mua vé xổ số hoặc là đi kiếm Osama Bin Laden để lấy 25 triệu thì chỉ cần kiếm cái con nai vàng này là được 25 triệu. Thì bởi vậy người ta đồn nhau, đồn khắp hết. Quý vị nghĩ sao? Người ta đồn cái tiếng đồn nó tới tai có người nào khác đâu, là cái cậu thanh thiếu niên đó, cái cậu hư hỏng đó. Nếu mà quý vị bảo quý vị sẽ làm gì bây giờ? Không có do dự, lập tức cậu nghĩ rằng đây là cuộc đời, cái hy vọng, đây là cái cơ hội thứ ba để tôi xây dựng lại cuộc đời của tôi. Thành ra tới có cái hoàng cung, nói với nhà vua, tôi biết con nai vàng đó. Ông nói là bẩm bệ hạ là thần đã gặp con nai vàng rồi, mà đã nghe nói pháp rồi, nói pháp rất là hay, để thần dẫn bệ hạ tới. Thành ông nó mới dẫn nhà vua đem 1,000 quân đi theo, 10,000 quân, 1,000 quân đi theo để tới cái chỗ mà con nai vàng này đang ở, để 1,000 quân, 1,000 quân đó là bảo vệ cái vùng, nguyên cả vùng đó. Nhà vua ra lệnh 1,000 vị quân, 1,000 vị quân đó là bảo vệ cái vùng đó, để bắt cái con nai vàng này về để mà cho vợ nó pháp cho vợ nghe. Thấy thương vợ dễ sợ không? Thành lính là ai cũng cầm cung nỏ sẵn sàng để không thể nào con nai nó chạy đi được, bỏ chạy đi được. Bắt đầu họ đi sát vào. Thành con nai vàng này nghe tiếng động, nghi ngờ, thành ra coi. thấy nhiều người dễ sợ. Thấy được ông vua, nhà vua cũng đang cầm cung cầm nỏ luôn, cầm cung cầm tên đó. Thành ra con nai vàng quyết định là chạy để gặp ông vua. Nói là cái người này mình phải cần gặp cái người này. Thành chạy sọc tới, chạy sống tới ông vua. Ông vua thấy con nai vàng chạy sống tới mình, kéo cái cung ra sẵn sàng để mà bắn. Con nai vàng lập tức ngừng lại. Nai vàng khôn ngừng lại ngay lập tức và nói: bệ hạ, đừng có bắn tôi. Nhà vua nói: ủa, con nai nói tiếng người được. Vua mới tò mò, mới nói chuyện với con nai. Vua mới nói với con vua nai vàng, nói là đừng có sợ, tôi không hại cả ông đâu. Tôi chỉ muốn mời ông về cung điện để ông nói pháp cho vợ tôi nghe. Con nai vàng đồng ý trở về cung điện. Mình thắc mắc, tò mò hỏi: làm sao mà bệ hạ biết tôi ở đây mà tới đi kiếm được? Nhà vua mới kể, nói là có một cái cậu trẻ đó, cậu biết ông ở đây. Thì nói qua nói lại mới khám phá ra là cái lý do mà nhà vua mà biết được cái con nai vàng ở chỗ đó là tại vì cái cậu thiếu niên đó dẫn ông vua tới. Cái cậu thiếu niên mới tiến ra, mới lộ ra. Thì nhà vua mới hỏi: ủa, quý vị biết nhau hả? Thằng nai vàng mới kể chuyện đó là: tôi đã cứu cái cậu này đang chết đuối, tôi cứu cậu rồi tôi giúp cho cậu ở với tôi một vài ngày, vì vậy mới biết nhau. Nhà vua biến sắc, nói là té ra cái người thiếu niên này mà nó vô ơn bạc tình như vậy, vô ơn bạc nghĩa như vậy. Ông muốn tôi đối xử với nó ra sao? Tôi hỏi quý vị trả lời ông vua ra sao? Quý vị nghĩ sao? Con nai vàng nói là: nhà vua nên cứ đưa tiền, đưa giải thưởng cho cậu đi. Thành ra con nai vàng mới nói nhà vua, nói là dầu người ta có vô tình bạc nghĩa, không đổi ơn, vô liêm sỉ đi nữa, thì mình vẫn giữ cái tư cách của mình, giữ lời hứa của mình, không làm sai. Người ta sai đúng nghĩa mình có quyền sai. Bởi vì con nai vàng mới dạy nhà vua, nói pháp cho nhà vua với hoàng hậu nghe. Nó dạy cho nhà vua hoàng hậu nghe là mình biết phát cái lòng từ bi, tha thứ người ta khi người ta lỗi lầm. Bởi vì con nai vàng mới nói pháp dạy cho vua, cho với hoàng hậu cái thành người tốt hơn, và để trị cái nước, trị quốc một cách tốt hơn. Còn cái người trẻ đó, cái cậu trẻ đó thì dùng cái tiền đó rồi phung phí, tiếp tục phung phí, thấy có tiền không cần làm việc mà được tiền lại như lúc trước, theo thói cũ phung phí, rồi cũng bỏ phung phí cuộc đời của cậu luôn. Cái người ác, cái tập khí ác nó khó đổi như sợ. Thì cậu đó sau cùng hết tiền rồi, không ai đó hoài cậu nữa, rồi chết một cách thảm thiết, cách cô đơn trong cái xó nào đó, chết đói chết lạnh. Nhân cái ngày sinh nhật của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi kể chuyện này để khuyên quý vị, là mong quý vị khi mà bị người ta ngược đãi mình, người ta vô ơn, người ta hại mình, thì mình thay vì mình giận, mình phát cái tâm từ bi tha thứ cho họ. Okay. Họ sẽ tự hại họ, không cần phải làm gì hết. Okay. Đó là cái cá nhân tôi đó. Từng ngày tôi còn thấy những cái người mà càng tàn ác như vậy á, cứ thấy cái người mà càng ác chừng nào, càng hung tợn chừng nào, càng vô liêm sỉ chừng nào, thì tôi càng quyết định là tôi bỏ cuộc đời tôi để làm chuyện tốt. Thì những người mà cực ác đó, khi gặp những người cực ác như vậy á, là khiến như tôi á, quyết định thành cực thiện. Họ càng ác chừng nào mình càng tốt chừng đó, để mình gỡ lại cho cái thế gian này. Bây giờ mình hồi hướng công đức xong rồi cúng ngọt. Thông báo cho quý vị biết là tuần sau là 10 giờ sáng, là nếu ai mà có rảnh là sáng thứ sáu đó, là có tới liệm, có nhập quan, có cái lễ nhập quan cho một cái ông bác sĩ, ông cụ bác sĩ đó qua đời rồi. Anh quý vị ai mà muốn có thời giờ rảnh tới, muốn tham dự, thì 10 giờ sáng có mặt ở chùa là chúng tôi sẽ bắt đầu khởi hành. rồi chiều thứ bảy 3 giờ chiều thì ngày thứ bảy như thường lệ, nhưng đều tới 2 giờ giảng pháp, tới 2 giờ thì tới khoảng thì bắt đầu đi khởi hành để tới những nghĩa địa để cho làm lễ cuối cùng cho ông cụ. Ai muốn mời quý vị tới tham dự?